Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Emotional Intelligence. Vì sao nó có thể quan trọng hơn IQ của Daniel Goleman, là tác phẩm tâm lý học phổ thông có ảnh hưởng lớn, trình bày cách cảm xúc tham gia vào suy nghĩ, lựa chọn và chất lượng các mối quan hệ. Thay vì phủ nhận vai trò của chỉ số IQ, Goleman đặt một giới hạn cần thiết cho nó. Năng lực tư duy logic không tự động giúp một người bình tĩnh khi bị áp lực, hiểu cảm xúc của người khác hay duy trì hợp tác lâu dài. Dựa trên các nghiên cứu về não bộ, hành vi và sự phát triển của trẻ em, cuốn sách mô tả sự tương tác giữa tâm trí lý trí và tâm trí cảm xúc. Trọng tâm của sách là 5 năng lực gồm tự nhận thức, tự điều chỉnh, động lực, thấu cảm và kỹ năng xã hội. Mục đích của Goleman là mở rộng cách công chúng hiểu về sự thông minh, đồng thời lập luận rằng năng lực cảm xúc có thể được học hỏi và rèn luyện trong suốt cuộc đời. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hai hệ thống lý trí và cảm xúc cùng định hình quyết định. Goleman giải thích hành vi con người không được điều khiển chỉ bởi suy luận, có ý thức. Chúng ta có một hệ thống xử lý nhanh, giàu cảm xúc và một hệ thống suy nghĩ chậm hơn, có tính phân tích. Cách nhìn này giúp lý giải vì sao một người vẫn có thể hành động bốc đồng, dù hiểu rõ về mặt logic rằng hành động ấy sẽ gây hại. Khi nhận thấy nguy cơ, xúc phạm hoặc mất mát, phản ứng cảm xúc có thể xuất hiện trước khi phần suy luận kịp đánh giá đầy đủ bối cảnh. Cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hạch hạnh nhân trong các phản ứng báo động và sợ hãi. Trong điều kiện căng thẳng cao, con người có thể rơi vào trạng thái bị cảm xúc lấn át, thường được gọi là sự chiếm quyền của cảm xúc. Khi đó khả năng lắng nghe, ghi nhớ chi tiết, cân nhắc hậu quả và giao tiếp ôn hòa đều suy giảm. Lập luận này không coi cảm xúc là kẻ thù của lý trí. Cảm xúc cung cấp tín hiệu về điều ta coi trọng, về sự gắn bó, rủi ro và nhu cầu. Vấn đề nằm ở chỗ nhận ra tín hiệu ấy, kiểm tra nó bằng đánh giá thực tế, rồi lựa chọn phản ứng phù hợp thay vì phản ứng theo xung động đầu tiên. Thứ hai, tự nhận thức là nền tảng để quản lý cảm xúc thay vì phủ nhận chúng trong mô hình của Goleman. Tự nhận thức là khả năng nhận ra trạng thái cảm xúc của mình khi nó đang diễn ra, cùng với ảnh hưởng của trạng thái đó lên suy nghĩ và hành vi. Đây không phải là việc liên tục soi xét bản thân, mà là phân biệt được giữa cảm giác đang có, nguyên nhân có thể có và cách mình sắp phản ứng. Một người biết mình đang khó chịu vì bị đánh giá thấp sẽ có nhiều cơ hội trì hoãn lời đáp gay gắt hơn, người chỉ cảm thấy đối phương đáng ghét. Sự khác biệt này đặc biệt quan trọng vì cảm xúc thường đi kèm với các diễn giải tự động. Lo âu có thể khiến tình huống mơ hồ bị nhìn thành nguy hiểm. Tức giận có thể biến một bất đồng nhỏ thành bằng chứng về sự thiếu tôn trọng. Goleman cho rằng gọi đúng tên cảm xúc và quan sát nó tạo ra khoảng cách cần thiết giữa cảm giác và hành động. Từ nền tảng đó mới hình thành tự điều chỉnh, tức là năng lực không để xung động nhất thời quyết định toàn bộ cách cư xử. Tự điều chỉnh không có nghĩa là nén mọi cảm xúc hoặc luôn tỏ ra dễ chịu. Nó bao gồm việc chọn thời điểm, cường độ và phương thức biểu đạt sao cho cảm xúc cung cấp thông tin, thay vì phá hỏng phán đoán, quan hệ hoặc mục tiêu dài hạn. Thứ ba, động lực nội tại gắn năng lực cảm xúc với sự kiên trì dài hạn. Goleman xem động lực là một thành phần của trí tuệ cảm xúc. Vì việc theo đuổi mục tiêu bền vững đòi hỏi nhiều hơn năng lực tính toán hoặc phần thưởng tức thời. Người có động lực nội tại thường có thể duy trì nỗ lực khi kết quả chưa xuất hiện, chịu đựng thất vọng và điều chỉnh kế hoạch sau thất bại. Những khả năng này phụ thuộc đáng kể vào cách cá nhân quản lý hy vọng, lo âu, chán nản và tự nghi ngờ. Cuốn sách vì vậy liên hệ cảm xúc với sự trì hoãn thỏa mãn. Khả năng chờ đợi, không phản ứng ngay với ham muốn hoặc bất mãn, có ý nghĩa đối với học tập, công việc và các quyết định cá nhân. Tuy nhiên, Goleman không đơn giản hóa động lực thành ý chí cá nhân. Ông đặt nó trong bối cảnh thói quen cảm xúc được hình thành từ trải nghiệm phát triển, môi trường và cách trẻ học xử lý thất bại. Điều này dẫn tới một hàm ý thực tế. Năng lực kiên trì có thể được hỗ trợ bằng cách đặt mục tiêu rõ ràng, chia nhỏ nhiệm vụ, nhận diện cảm xúc nản lòng sớm và tạo điều kiện phản hồi mang tính xây dựng. Giá trị của chương này là nó chuyển trọng tâm từ câu hỏi ai thông minh hơn sang câu hỏi ai có thể huy động năng lực của mình một cách ổn định khi gặp áp lực và trở ngại. Thứ tư, thấu cảm giúp đọc tín hiệu xã hội, nhưng không thay thế phán đoán đạo đức thấu cảm theo cách Goleman trình bày, là năng lực nhận biết và hiểu phần nào trạng thái cảm xúc của người khác. Nó dựa nhiều vào việc chú ý tới các tín hiệu phi ngôn ngữ như giọng nói, nét mặt, ánh mắt, nhịp điệu giao tiếp và sự thay đổi trong hành vi. Vì phần lớn thông điệp cảm xúc không được nói trực tiếp, người chỉ tập trung vào câu chữ có thể bỏ lỡ, điều đang thực sự diễn ra trong một cuộc trò chuyện. Trong gia đình, thấu cảm giúp cha mẹ và con cái phản hồi nhu cầu của nhau chính xác hơn. Trong trường học và nơi làm việc, nó tạo điều kiện cho hợp tác, phản hồi và giải quyết xung đột. Dù vậy, cuốn sách không cho phép đồng nhất việc cảm nhận cảm xúc người khác với sự đồng ý hoàn toàn hay với lòng tốt tự động. Một người có thể hiểu đối phương đang thất vọng nhưng vẫn cần giữ ranh giới, nêu bất đồng hoặc đưa ra quyết định khó khăn. Điểm quan trọng là phản hồi không chỉ dựa trên giả định của bản thân. Goleman cũng chỉ ra hệ quả xã hội rộng hơn. Khi trẻ ít được học cách nhận diện và gọi tên cảm xúc, các em có thể khó kiểm soát hành vi và khó xây dựng sự quan tâm tới người khác. Vì vậy, giáo dục cảm xúc được đặt cạnh giáo dục nhận thức thay vì bị xem là phần phụ không chính thức. Cuối cùng, kỹ năng xã hội và khả năng học được của năng lực cảm xúc. Phần có tính ứng dụng rõ nhất của cuốn sách nằm ở kỹ năng xã hội, tức năng lực sử dụng hiểu biết về cảm xúc để tương tác hiệu quả với người khác. Goleman không xem đây là tài ăn nói bề ngoài hay thủ thuật gây ảnh hưởng. Kỹ năng xã hội được xây dựng từ các năng lực trước đó, bao gồm nhận ra tâm trạng của mình, không để cơn bực tức dẫn dắt cuộc trao đổi, hiểu góc nhìn của đối phương, rồi giao tiếp theo cách tạo cơ hội hợp tác. Trong thực tế, điều này liên quan đến việc lắng nghe thực sự, xử lý bất đồng mà không làm nhục người khác, truyền đạt phản hồi và duy trì quan hệ trong những thời điểm căng thẳng. Goleman đưa ra một luận điểm có sức lan tỏa, năng lực cảm xúc không hoàn toàn cố định từ nhỏ. Tuổi thơ có ảnh hưởng sâu sắc, nhưng con người vẫn có thể phát triển các thói quen chú ý, tự điều chỉnh và tương tác mới khi trưởng thành. Lập luận ấy có ý nghĩa với phụ huynh, nhà trường và tổ chức, vì nó chuyển trách nhiệm từ việc chỉ tuyển chọn người vốn đã giỏi sang việc thiết kế môi trường, biết dạy và củng cố các năng lực này. Sách Thiên về tổng hợp nghiên cứu hơn là một cẩm nang bài tập từng bước. Dù vậy, khung 5 năng lực của nó vẫn cung cấp ngôn ngữ thực tế để quan sát điểm mạnh, điểm yếu và nhu cầu phát triển trong đời sống cá nhân lẫn tập thể. Kết luận, Emotional Intelligence phù hợp với người đọc muốn hiểu vì sao kiến thức, năng lực phân tích và thành tích học tập chưa đủ để dự báo cách một người ứng xử trong quan hệ, công việc hoặc nghịch cảnh. Phụ huynh và giáo viên có thể dùng cuốn sách để nhìn giáo dục cảm xúc như một phần của sự phát triển, không phải hoạt động phụ bên ngoài việc học. Người quản lý và nhân sự sẽ thấy giá trị trong cách sách liên hệ tự điều chỉnh, thấu cảm và hợp tác với hiệu quả tập thể, với độc giả cá nhân. Lợi ích thiết thực, nhất là có một khung rõ ràng để phân biệt cảm xúc, xung động, động lực và kỹ năng giao tiếp, thay vì gọi chung mọi khó khăn là thiếu tự tin hoặc thiếu ý chí. Điểm nổi bật của Goleman là ông đưa một chủ đề từng chủ yếu thuộc phạm vi tâm lý học vào cuộc thảo luận đại chúng bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận, đồng thời nối nó với não bộ, giáo dục, sức khỏe, gia đình và tổ chức. So với nhiều sách phát triển bản thân thiên về mẹo, giao tiếp hoặc khẳng định tích cực, tác phẩm này dành nhiều chỗ hơn để giải thích cơ chế và nguồn gốc phát triển của năng lực cảm xúc. Một số cách diễn giải trong sách phản ánh bối cảnh nghiên cứu và tranh luận của thời điểm xuất bản, nên không nên xem trí tuệ cảm xúc là thước đo duy nhất của phẩm chất hay thành công. Tuy nhiên, giá trị bền vững của cuốn sách là lời nhắc có cơ sở rằng cách ta nhận biết, điều chỉnh và chia sẻ cảm xúc ảnh hưởng trực tiếp đến cách ta sử dụng mọi năng lực khác. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel Goleman Fedi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!